là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội, kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại thành phố Menbashi, Nhật Bản.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ tư, kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua danh sách đề cử, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước với tỷ lệ 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trình độ thạc sĩ triết học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Võ Văn Thưởng từng giữ nhiều chức vụ như Bí thư Quận ủy 12 thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, đồng chí được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Năm 2021, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản và tham dự diễn đàn đầu tư công tư Cộng đồng châu Á không phát thải từ ngày 2 đến 6 tháng 3, sáng nay 2 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Mesabi, tỉnh Guma. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch thành phố Mesabi là ông Yamamoto Ryo cùng các nghị sĩ của tỉnh Guma. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Chủ tịch thành phố Yamamoto Ryo đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh với Ngài Chủ tịch về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình hợp tác quốc tế của tỉnh Yên Bái và hợp tác với Nhật Bản. Năm 2023 sẽ đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng là thời điểm quan hệ hai nước chuẩn bị bước sang một trang mới. Đối với tỉnh Yên Bái, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hai dự án FDI của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là 79,9 triệu đô la, tương đương 1.730 tỷ đồng. Về xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản từ năm 2020 đến năm 2022, Yên Bái đã đưa được 219 lao động đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Cảm ơn về những thông tin Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chia sẻ. Chủ tịch thành phố Mebashi, ông Yamamoto Ryo bày tỏ sự vui mừng được đón lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc. Đặc biệt trong dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch thành phố Mebashi cũng đã thông tin chung về tỉnh Guma, được coi là trung tâm sản xuất công nghiệp của nước Nhật với quy mô sản xuất công nghiệp của tỉnh đứng thứ 5 Nhật Bản. Tỉnh nổi tiếng với ngành sản xuất máy móc vận tải và chế biến các thiết bị điện tử. Các ngành công nghiệp chủ chốt của tỉnh phải kể đến là công nghiệp tơ lụa, máy bay, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo ô tô, điện, điện tử. Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi thống nhất trong thời gian tới, hai địa phương sẽ hợp tác trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, đào tạo nghề. Tỉnh Yên Bái mong muốn có thể đưa lao động của tỉnh Yên Bái sang làm việc tại thành phố Mebashi trong lĩnh vực điện, điều dưỡng và lao động phổ thông. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trân trọng mời Ngài Chủ tịch sang thăm và làm việc tại Yên Bái để tìm hiểu rõ hơn về tỉnh Yên Bái cũng như để thiết lập quan hệ hợp tác. Đáp lại lời mời, Chủ tịch thành phố Maebashi bày tỏ sẽ thu xếp thời gian để sang thăm tỉnh Yên Bái vào thời gian thích hợp để hai bên cùng thảo luận trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong những năm tới. Đây cũng là bước khởi đầu để thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều nay mùng 2 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các thành viên đại sứ quán tiếp và làm việc với đoàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã dành thời gian đón tiếp, hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với thành phố Maebashi, tỉnh Gunma và các đối tác Nhật Bản trong chuyến công tác lần này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 481 triệu đô la đến từ 10 quốc gia. Trong đó nhà đầu tư Nhật Bản có 2 dự án. Về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, tuy có quan hệ thương mại từ sớm nhưng tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản không quá lớn, chỉ chiếm khoảng từ 3 tới 5,5% tỷ trọng xuất khẩu chung của tỉnh. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 12 triệu đô la, chiếm tỷ trọng 5%. Năm 2022, kim ngạch đạt 15 triệu đô la, chiếm tỷ trọng 5,5%. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh Yên Bái. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Đức Minh đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng chia sẻ với các thành viên đoàn công tác của tỉnh về nhu cầu đầu tư, những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang quan tâm trong quá trình đầu tư tại nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết luôn đồng hành cùng Yên Bái trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là phối hợp trong hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Yên Bái. Đồng chí cũng tin tưởng chuyến công tác lần này của tỉnh sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa Yên Bái Nhật Bản. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 3, đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với công ty cổ phần Ribeto Soji, trụ sở chính của tỉnh Gunma, Nhật Bản, với các lĩnh vực kinh doanh chính là phân phối đa dạng các sản phẩm với hơn 7.000 chủng loại gồm thực phẩm, mỹ phẩm, hóa phẩm, thức uống có cồn, thực phẩm chức năng, nhu yếu phẩm, nhập khẩu nông sản, logistics, y học tái tạo, dịch vụ du lịch. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, công ty cổ phần Ribeto Soji sẽ hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản của tỉnh Yên Bái và thị trường Nhật Bản.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023. Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó khai thác hiệu quả các học liệu điện tử, đồng thời thực hiện nội dung dạy học các lớp của chương trình hiện hành theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện chương trình linh hoạt sáng tạo theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến, từ đó góp phần lớn vào thay đổi căn bản vị trí vai trò của giáo viên từ dạy học truyền thụ kiến thức sang tổ chức kiểm tra định hướng hoạt động của học sinh. Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đến nay đã hoàn thành biên soạn thẩm định, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 và triển khai dạy học trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 99,8% cán bộ quản lý giáo viên phổ thông hoàn thành các mô đun bồi dưỡng 1, 2, 3, 4, 5 trên hệ thống học tập trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun 6, 7, 8, 9. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những chuyển biến tích cực. Mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực học sinh bước đầu đã được khẳng định, tạo niềm tin trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội. Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về đổi mới giáo dục, đặc biệt cần tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục đối với các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục. Các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học, bố trí sắp xếp hợp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 170 tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023 đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Những ngày này, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Sau đây là một số ghi nhận ý kiến đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông Trần Văn Bằng, thôn Làng Gần, xã Vũ Linh, huyện Bình chia sẻ.
Vừa rồi thì ở trong địa phương mình cũng nghe qua các phương tiện truyền thanh đại chúng về vấn đề là luật đất đai sửa đổi. Cũng qua nghiên cứu thì tôi thấy mấy điều rất thiết thực là với người dân, là cụ thể là tới này luật đất đai sửa đổi khi thu hồi đất của người dân mà phải đào tạo nghề cho người dân, thu hồi đào tạo nghề để cho một người dân có cái nghề nó ổn định mà sinh hoạt cuộc sống sau này, khi những người mất đất là có cái công ăn việc làm và tạo thu nhập về sau cho người dân. Cũng mong muốn là cái đền bù cái đất nông nghiệp, cụ thể là đất ruộng, đất màu, thì mong các cơ quan nhà nước thì cũng phải nâng cái giá đền bù nó thật thỏa đáng cho người dân, cao lên một chút nữa, bây giờ thực ra nó thấp quá. Theo ngày trước thì khi người dân mất đất thì không có chuyển chỗ đất, ý là chuyển những hộ đất khác về cho người kia, nhưng mà theo nếu mà có được quỹ đất khác thì cũng nên cho người dân một đã thu hồi đất thì không, người dân lại không có đất nữa rồi, nhưng mà nếu mà có bố trí được một cái nơi khác để mà cho người dân trực tiếp cái sản xuất đấy thì cũng vẫn là cái tốt.
Ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bình nói.
Phòng Tài nguyên Môi trường cũng tham gia hai ý kiến vào nội dung vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thứ nhất liên quan đến vấn đề là tính cái thời điểm sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất quy định tại điều 150 của dự thảo luật đất đai sửa đổi, thì cũng đề nghị các đồng chí là trong ban xây dựng cái dự thảo này xem xét là điều chỉnh đối với về vấn đề là tính cái thời điểm đối với cái công trình dự án mà đấu thầu đấu giá dự án. Hiện nay thì tính vào thời điểm là khi công bố quyết định. Như thế là có một số những cái dự án là nó còn vướng mắc vào vấn đề là công tác giải phóng mặt bằng, do đó là tại thời điểm khi chúng ta ban hành cái quyết định công nhận kết quả đấu thầu đấu giá này thì mặt bằng nó chưa sạch, do đó dẫn đến vấn đề là khi chúng ta tính cái thời điểm sử dụng đất là tiền sử dụng đất là nó cũng chưa là thật sự là phù hợp, thì đề nghị xem xét điều chỉnh. Nội dung thứ hai liên quan đến vấn đề là tính thuế thu nhập cá nhân. Như các ông chí đã được biết thì trong thời gian vừa qua, vấn đề là lướt sóng đối với vấn đề mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất là diễn ra là khá là phổ biến, và về nội dung này có những cái tình trạng là người dân hay là những người kinh doanh lợi dụng cái vấn đề là tính thuế chuyển quyền sử dụng đất là 2% hiện nay là để khai cái tiền sử dụng đất này nó chưa hợp lý, thì đề nghị cũng xem xét lại về vấn đề này, chúng ta có thể áp dụng theo hình thức lũy tiến nghịch theo thời gian sử dụng đất, cũng như ví dụ như là người sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng dưới mà không sử dụng đất đến 12 tháng thì tính áp thuế là 25%, và từ 12 tháng trở đi là chúng ta áp dụng mức thuế là 2% hiện nay. Đây là hai cái vấn đề là đối với vấn đề là về tham gia ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, và Phòng Tài nguyên Môi trường cũng xin tham gia vào hai nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Lục Yên phát triển mạnh, góp phần phủ xanh đất, chống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh tế rừng mang lại, nên tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này gia đình chị Đinh Thị Xây, thôn Làng Chạp, xã Khánh Hòa đã trồng lại diện tích đất rừng của gia đình mới thu hoạch keo. Năm nay gia đình chị dự kiến trồng 5 hectare quế. Theo chị Xây, cây quế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đồng thời sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong những năm tới. Chị Xây cho biết thêm.
Sang năm 2023 này thì gia đình tôi chủ yếu là trồng rừng, độ tầm 5 ha gì đó. Thì là tất cả các ban ngành ở xã và mọi người dân nữa là đi giúp tôi trồng rừng. Cũng từ trước đến nay thì tôi trồng thì cũng có thu nhập, nhưng keo mớ bồ đề gì cũng có thu nhập một số rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn là trồng quế để thu nhập nhiều hơn.
Năm 2023, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 240 hectare rừng sản xuất. Đến thời điểm này, nhân dân đã trồng mới 170 hectare, chủ yếu là trồng keo, quế, bồ đề. Theo tính toán của người dân, mỗi hectare keo sau 4-5 năm thu hoạch sẽ cho thu về từ 60-80 triệu đồng. Để đảm bảo các điều kiện cho trồng rừng đạt kết quả cao, xã Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát dọn thực bì, đào hố để triển khai việc trồng rừng. Ông Vũ Tô Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa nói.
Trong những năm qua thì thực hiện chỉ đạo của huyện cũng như là kế hoạch giao hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tổ chức triển khai trên địa bàn xã, đặc biệt là vận động các gia đình, đoàn viên, hội viên và nhân dân là tăng cường công tác trồng rừng, phủ xanh đất chống đùi nước chọc. Từ đó thì cái hiệu quả kinh tế của cây trồng đã đem lại cho bà con nhân dân cái kinh tế ổn định, giảm nghèo bền vững. Hàng năm thì chỉ tiêu giảm nghèo của xã nó cũng luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì cán bộ công chức xã cũng luôn phối hợp với bà con nhân dân để tổ chức triển khai cái diện tích rừng, giao rừng hàng năm.
Bên cạnh việc tuyên truyền vận động các hộ trồng rừng theo đúng kế hoạch, xã Khánh Hòa còn chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích rừng đã trồng, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ phòng chống cháy rừng. Ông Vũ Quang Bộ, thôn Làng Chạp chia sẻ.
Thì mấy năm gần đây thì trên địa bàn xã Khánh Hòa thì người dân ở đây cũng hay trồng quế, gia đình tôi cũng vậy. Năm nay gia đình tôi có khai thác cái đồi khoảng 3 ha. Hiện tại thì cũng đang đi trồng thì hết khoảng 2 vạn cây thì gia đình tôi đang là cấy và chăm sóc, mong muốn là cây sẽ phát triển tốt để thu nhập cao ạ.
Theo kế hoạch năm 2023, huyện Lục Yên phấn đấu trồng 2.600 hectare rừng sản xuất. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc người dân, khẩn trương phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết, tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời chỉ đạo cán bộ Kiểm Lâm địa bàn tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trồng rừng cho người dân, đặc biệt là những lợi ích từ trồng rừng gỗ lớn, vận động người dân đưa những giống cây lâm nghiệp có năng suất cao vào trồng, cử cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng chăm sóc diện tích cây sau trồng. Nhờ tích cực chuẩn bị cây giống nên đến đầu tháng 3 năm nay, huyện Lục Yên đã trồng mới được trên 600 hectare rừng. Ông Hà Tiến Công, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên, nói.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2023, thì Hạt Kiểm Lâm ngay từ đầu năm cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch chi tiết để cụ thể giao cho từng địa phương, các xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện. Thì đồng thời cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phát triển rừng, chỉ đạo Kiểm Lâm địa bàn xuống cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn nhân dân trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng để đảm bảo rừng phát triển tốt nhất.
Với sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân, công tác trồng rừng năm 2023 của huyện Lục Yên sẽ đạt kế hoạch đề ra, góp phần tăng diện tích rừng trồng trên địa bàn và nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi tuyến đường Vĩnh Kiên Yên Thế được khởi công, người dân 7 xã vùng Đông Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình rất vui mừng phấn khởi, bởi không bao lâu nữa sẽ có con đường mới khang trang sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế.
Năm 2022, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Vĩnh Kiên Yên Thế được khởi công. Để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương dọc tuyến đường đã triển khai nghiêm túc công tác rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận để thực hiện dự án. Ông Phan Chí Dũng, người dân xã Vũ Linh, huyện Bình cho biết.
Toàn dân là rất là phấn khởi vì là cái đường ngày xưa nó hẹp quá, đi lại nó giao thông trên đường nó không được thuận lợi. Hay là cái thứ hai đó là nó va chạm về vấn đề giao thông. Thế mà từ ngày thấy nhà nước cho làm cái con đường này thì dân rất phấn khởi và rất ủng hộ. Đấy, thậm chí những vào đến đoạn đường nào là dân là tự giác là dọn dẹp sạch sẽ cho để cho biên đội thi công vào được thuận tiện.
chủ trương của nhà nước làm đường không hỗ trợ đền bù, Đảng ủy chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về lợi ích khi tuyến đường được nâng cấp mở rộng, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng hỗ trợ động viên kịp thời. Thành quả là người dân cả 7 xã vùng Đông Hồ Thác Bà đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để dự án được thực hiện thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Liệu, người dân xã Vũ Linh, huyện Bình phấn khởi nói:
"Đây, cái đường này là bà con mong mỏi bao nhiêu năm rồi đấy. Và rất là mong mỏi được cái đường mới đi, khổ quá, khó khăn quá. Mong lắm rồi. Mong từng ngày từng giờ đấy."
Ông Phan Chí Dũng ở xã Vũ Linh, huyện Bình cho biết thêm:
"Đời sống sẽ được nâng lên vì đây không phải là nguyên ở trong cái xã này mà các huyện, ví dụ như các huyện ở trên kia, Lục Yên, từ Lục Yên về đến đây cơ, có thậm chí có kể cả có khi thành phố Lào Cai người ta cũng đi về con đường này. Đấy, nó rất là thuận tiện về giao thông."
Với ý nghĩa quan trọng của tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế, nên ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công 3 ca liên tục, phấn đấu vượt tiến độ so với cam kết. Anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hạn Hiệp Phú, một trong những đơn vị thi công tuyến đường cho biết:
"Đơn vị là mùng 6 bắt đầu triển khai xuân và triển khai luôn anh ạ. Vì cũng là tiến độ là chủ đầu tư là hợp đồng là 15 tháng, chủ đầu tư đang rút xuống là phải đơn vị là phải 12 tháng là phải hoàn thành. Nên đơn vị sẽ huy động máy móc thiết bị và nhân lực để đảm bảo cho đúng cái hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư."
Tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế được nâng cấp mở rộng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân vùng thượng huyện Yên Bình, giúp giao thông đi lại thuận tiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, tạo đà cho kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Đảng ủy Công an huyện Văn Chấn vừa tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng công an huyện năm 2023. Tham gia hội thi có 27 thí sinh là bí thư, phó bí thư, phải trải qua 2 phần thi gồm phần thi viết và phần thi sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện năng lực của bản thân trong việc nắm bắt và truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, kỹ năng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, nắm vững điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng và nghị quyết chỉ thị, quy định hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng trong công an nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong các phần thi. Hội thi bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng công an huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống thực tế cho các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở. Đồng thời là dịp để cán bộ, đảng viên giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Bắc Kinh ngày 1 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột tại Ukraine, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Moscow. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ lập trường cứng rắn về việc khuyến khích các cuộc hòa đàm. Ông Tập kêu gọi các bên liên quan nỗ lực hợp tác để xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả, bền vững. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu quốc gia liên quan nên ngừng chính trị hóa và công cụ hóa nền kinh tế thế giới, thay vào đó nhanh chóng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất hòa bình của Trung Quốc. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cũng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Theo các nhà quan sát, Trung Quốc muốn phát đi một tín hiệu rằng nước này đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia khác cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga. Ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc hội đàm riêng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Ấn Độ tại thành phố New Delhi của Ấn Độ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Nga bên lề hội nghị các bộ trưởng ngoại giao nhóm G20 tại New Delhi. Đề cập tới thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định thỏa thuận chỉ có thể kéo dài nếu các bên quan tâm tới lợi ích của người sản xuất tại Nga. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Nga đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ. Hai quan chức ngoại giao đã đánh giá tình hình an ninh khu vực và thảo luận vấn đề thanh toán thương mại bằng đồng nội tệ. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Năng lượng Quốc tế, lượng khí hóa lỏng và dầu mỏ mà châu Âu nhập khẩu từ Mỹ trong năm 2022 đã tăng vọt. Theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế, do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, châu Âu đã giảm mua khí đốt của Nga. Năm 2022, lượng khí hóa lỏng châu Âu nhập khẩu đã tăng thêm 66 tỷ mét khối, trong đó có tới 2/3 nhập khẩu từ Mỹ với giá cao. Theo kết quả ghi nhận phân tích thị trường IEA năm 2022, lượng tiêu thụ khí hóa lỏng trên toàn cầu tăng 5,5%, nhưng số tiền người tiêu dùng phải bỏ ra để mua khí hóa lỏng lại tăng gấp đôi, lên tới 450 tỷ đô la.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, U20 Iran đã đánh bại U20 Qatar với tỷ số 1-0 ở trận đấu còn lại của lượt đầu tiên bảng B giải U20 châu Á 2023, qua đó chia sẻ vị trí dẫn đầu với U20 Việt Nam. Phút thứ 63, U20 Iran được hưởng quả phạt đền. Thủ quân Mohamed Habavi đã không mắc bất kỳ sai lầm nào ở tình huống thực hiện cú đá từ cự ly 11m. Phút thứ 70, Iran có cơ hội không thể tốt hơn để nhân đôi cách biệt. Mursad Seifi đột phá bên phía cánh trái trước khi đưa bóng căng ngang khung thành U20 Qatar, nhưng Javosi không thể chạm bóng trong pha băng vào. Thời gian còn lại, U20 Qatar nỗ lực để cao đội hình nhưng không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Thất bại này khiến nhà vô địch năm 2014 gặp khó khăn trong việc giành một trong hai suất tham dự vòng tứ kết. Tiếp tục với diễn biến hai trận đấu tại ngoại hạng Anh, trong đó cả Liverpool và Arsenal đều đã có được chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn. Ở cuộc đọ sức giữa Liverpool và Wolverhampton, sau hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực ép sân nhiều hơn. Phút 66, Nunes đưa được bóng vào lưới Wolverhampton, nhưng trọng tài từ chối công nhận do Diogo Dota phạm lỗi với Kinman từ trước đó. Tuy vậy, phút thứ 73, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số, người lập công là Van Dijk. Phút 17, tỷ số 2-0 được ấn định khi Mohamed Salah dứt điểm cận thành bằng đùi một cách không quá khó khăn. Thắng trận này, Liverpool có 39 điểm sau 24 trận, đứng hạng 6 tại ngoại hạng Anh, kém top 4 6 điểm và còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, Wolves có 24 điểm sau 25 trận, đứng hạng 15 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Rạng sáng nay, Arsenal đã thanh toán thành công món nợ trận thua hồi đầu tháng trước Everton. Sau 40 phút đầu không có bàn thắng nào được ghi, Arsenal đã liên tiếp bắn phá khung thành đối phương và thu về 4 bàn nhờ các pha lập công của Saka, Odegaard và Martinelli với một cú đúp. 3 điểm có được giúp Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên thành 5 điểm, hai đội cùng thi đấu 25 trận. Ở trận đấu giữa MU và West Ham tại vòng 5 FIFA Cup, đội chủ nhà phải chờ tới hai pha làm bàn của Garnacho và Fred vào thời điểm cuối trận để thắng ngược 3-1, qua đó giành vé đi tiếp. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra giằng co và gay cấn, cả hai câu lạc bộ đều có cơ hội để vượt lên, nhưng các chân sút của West Ham lẫn Man United đều thi đấu khá vô duyên. Sang hiệp 2, West Ham đẩy cao tốc độ trận đấu và bàn thắng đã tới với câu lạc bộ này. Phút 55, Benzema đặt lòng hiểm hóc, hoàn toàn đánh bại De Gea để mở tỷ số cho West Ham. Mãi tới phút 17, những nỗ lực của Man United mới thành công. Sau quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, trung vệ Agüero đã đánh đầu phản lưới nhà tặng Quỷ Đỏ một bàn gỡ 1-1 quý giá. Ngay sau bàn thắng quân mình tỷ số, Man United chơi tốt hơn, nhưng cũng phải chờ tới phút 90+5, Man United mới ghi thêm được hai bàn thắng nhờ công của Garnacho và Fred để có thắng lợi chung cuộc 3-1 trước West Ham, qua đó giành vé đi tiếp tại FA Cup.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12-14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.